Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 8 tháng 7 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thảo luận vấn đề nhân quyền và thương mại. Ông Obama cho biết là hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng phải giải quyết những cuộc tranh chấp trên biển ở Biển Đông và trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Campuchia mượn Liên Hợp Quốc bản đồ để thảo luận về biên giới với Việt Nam. Myanmar ấn định ngày tổng tuyển cử. Và Trung Quốc cảnh báo tình trạng hoảng loạn tâm lý của nhà đầu tư.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tin về việc các nhà lãnh đạo châu Âu bất bình với Hy Lạp và đưa ra kỳ hạn cho quốc gia đang bị nợ nần này vào cuối tuần phải đạt được một thỏa thuận cứu nguy với các chủ nợ quốc tế. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý thính giả, hôm qua trong một cuộc gặp gỡ chưa từng có từ trước tới nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, tại Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi các quan hệ vững chắc hơn trong khi đàm đạo cởi mở về vấn đề thương mại và nhân quyền. Thông tín viên Aru Pandey của đài VOA tường trình từ Tòa Bạch Ốc.
40 năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam và chỉ hai thập niên sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa bang giao, hai nước cựu thù cam kết siết chặt các quan hệ. Giữa lúc Tổng thống Obama chào mừng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục, Tổng thống Obama phát biểu.
I think this is indicative of the remarkable progress that's taken place.
Đây là chỉ dấu của sự tiến bộ đáng kể đã diễn ra trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta trong 20 năm qua.
Trong khi ông Trọng ghi nhận sự chuyển biến từ thù sang bạn, không phải chỉ có thiện chí không thôi, mà đã đưa hai nhà lãnh đạo lại với nhau. Chuyến đi đầu tiên của nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Hoa Kỳ diễn ra giữa lúc hai bên chia sẻ những quan ngại về những tuyên bố chủ quyền và cách ứng xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng cả hai ông không ai nhắc tới tên Trung Quốc. Tổng thống Obama nói,
We discussed the importance of resolving maritime disputes.
Chúng tôi thảo luận về tầm quan trọng phải giải quyết những cuộc tranh chấp trên biển ở biển Nam Trung Hoa và trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương phù hợp với luật quốc tế.
Nhưng Bắc Kinh là một yếu tố giữa lúc ông Obama và ông Nguyễn Phú Trọng bàn thảo về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một hiệp định thương mại tự do bao gồm Hoa Kỳ và Việt Nam trong số hàng chục quốc gia tham gia, trong đó không có Trung Quốc. Trong khi đó, bên ngoài Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, nhiều người Mỹ gốc Việt biểu tình để phản đối Hiệp định TPP. Nếu Hiệp định này không bao gồm thêm những yêu cầu của phía Mỹ, đòi phải có thêm các biện pháp tốt hơn để bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Ông Võ Hữu Định là một trong những người biểu tình.
Bất cứ quan hệ thương mại nào cũng phải được đặt trên căn bản cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Nếu không thì quan hệ thương mại chỉ có lợi cho giới lãnh đạo hàng đầu trong Đảng Cộng sản mà thôi, chứ có lợi ích gì cho nhân dân Việt Nam.
Giữa lúc những người biểu tình kêu gọi phóng thích các nhà báo bị cầm tù ở Việt Nam, thì bên trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama cho hay ông và ông Trọng đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn về những khác biệt quan điểm về nhân quyền, trong đó có cả quyền tự do tôn giáo. Tổng thống Obama nói ông tự tin là qua đối thoại, những căng thẳng ấy có thể được giải quyết một cách hiệu quả.
Vừa rồi là bài tường trình của thông tín viên Aru Pandey qua phần trình bày của Trà My. Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày những tin tức khác cũng liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tuyên bố về tầm nhìn chung trong cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 7 tháng 7, Tòa Bạch Ốc đã ra thông báo về tầm nhìn chung Mỹ-Việt, ghi nhận những phát triển tích cực và có thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong 20 năm qua. Đơn cử một số thành quả, trong đó có việc Hà Nội thông qua sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt. Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, ký kết tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng và tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và đa phương. Hướng tới tương lai, hai nước khẳng định sẽ xây dựng hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện. Giữa lúc, hai bên tái khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt và đào sâu quan hệ bền vững, có thực chất, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, cũng như sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước. Hai bên cam kết thúc đẩy tối đa lợi ích chung và hợp tác song phương, cũng như đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và xa hơn. Về vấn đề nhân quyền, Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cũng như duy trì đối thoại nhằm thu hẹp những khác biệt về quan điểm. Hoa Kỳ ghi nhận việc Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, xúc phạm tới nhân phẩm con người. Những lĩnh vực hợp tác khác cũng được đề cập đến, gồm hợp tác giáo dục thông qua các tổ chức như Trường Đại học Fulbright Việt Nam và các quan hệ đối tác giáo dục đại học khác, cũng như tăng cường giao lưu giữa hai nhân dân. Về các vấn đề khu vực và toàn cầu, hai nước cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, giải quyết các mối đe dọa về an ninh, kể cả thiên tai và các hoạt động buôn bán động vật hoang dã, cũng như các trận đại dịch. Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam và Hoa Kỳ nhấn mạnh nhu cầu cần phải bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không, an ninh và an toàn hàng hải, kiềm chế những hành động làm tăng căng thẳng và bảo đảm tất cả các hoạt động phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời phản đối các hành vi chấn áp, hăm dọa và sử dụng vũ lực. Hai bên cũng ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, kể cả Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, và thừa nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức là DOC, và đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, là COC. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 7 tường thuật rằng chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra sau khi Hoa Kỳ tăng cường các nỗ lực ngoại giao ve vãn Hà Nội trong năm qua, tiếp theo sau vụ bùng nổ cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa hai nước láng giềng cộng sản là Việt Nam và Trung Quốc vào tháng 5 năm 2014. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Obama nói rằng quan hệ Việt-Mỹ đã được đặt trên sự tôn trọng lẫn nhau, và nội trong hai năm qua có những tiến bộ đáng kể đã diễn ra trên nhiều phương diện, kể cả vấn đề giáo dục, biến đổi khí hậu, y tế công và an ninh quốc phòng. Thừa nhận quan tâm của Việt Nam về cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc tranh chấp tại Biển Đông cần được giải quyết bằng luật pháp quốc tế. Ông nói rằng mục đích là để bảo đảm sự thịnh vượng và quyền tự do hàng hải, là yếu tố mà cho tới nay đã đem lại một bước tiến khổng lồ trong việc phát triển kinh tế và vẫn sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho khu vực trong nhiều thập niên tới.
Sang phần tin quốc tế cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để mượn các bản đồ gốc có thể giúp xác lập đường biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Các giới chức cho hay Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư cho ông Ban Ki-moon hồi khuya thứ Hai đề nghị mượn các bản đồ của Campuchia mà Campuchia đã nộp vào cho Liên Hợp Quốc vào năm 1964 để xóa tan tinh thần dân tộc cực đoan và ý đồ xấu từ phía công luận còn bối rối của nước này. Nữ phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Eric Kanedoko xác nhận rằng ông Ban đã nhận được bức thư vừa kể và cho biết đang xem xét đề nghị của Campuchia. Lời yêu cầu được đưa ra tiếp theo vụ va chạm giữa những người hoạt động đối lập và nhân viên an ninh Việt Nam hồi tháng trước ở gần biên giới thuộc tỉnh Srey Rieng. Có ít nhất 10 người bị thương trong vụ xung đột khi các giới chức đối lập Campuchia dẫn đầu một phái đoàn đi điều tra việc Việt Nam xâm phạm biên giới theo lời tố giác. Nhà lập pháp của Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc Sam An nằm trong số những người bị thương trong vụ xô xát ở biên giới hồi tháng trước, đã hoan nghênh đề nghị của ông Hun Sen. Như ông nói, lẽ ra phải đưa ra đề nghị đó từ lâu. Lời yêu cầu có nghĩa là bản đồ đang được sử dụng không được chính xác. Ông thúc giục chính phủ thành lập một ủy ban lưỡng đảng để cùng với các chuyên gia lập bản đồ của Liên Hợp Quốc xử lý vấn đề cắm mốc phân định biên giới với Việt Nam. Phát ngôn viên của chính phủ nói rằng yêu cầu của ông Hun Sen nhằm mục đích giúp không làm rối loạn thông tin trong công chúng. Như ông nói rằng, thành lập một ủy ban lưỡng đảng là điều không thể xảy ra. Ông nói rằng việc phân định cắm mốc biên giới là trách nhiệm của chính phủ, chứ không phải là của các đảng phái chính trị. bản đồ mà Campuchia hiện sử dụng trong khi đàm phán về biên giới với Việt Nam gây nhiều tranh cãi, cũng giống như bất kỳ các cuộc thương thảo nào giữa hai nước về biên giới mà đôi chỗ vẫn còn chưa phân định xong dù đã có nhiều năm đàm phán. Hai bên khai mạc 3 ngày đàm phán về biên giới ở Phnom Penh ngày hôm qua, nhưng tin cho hay chưa đạt được tiến bộ nào. Trưởng phái đoàn Campuchia ông Va Kim Hong nói rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Myanmar mới thông báo rằng cuộc tổng tuyển cử được mong đợi bấy lâu nay ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Theo Ban Tiếng Miến Điện của Đài VOA, Giám đốc Ủy ban Bầu cử Liên Hiệp của nước này đã xác nhận thông tin ngày hôm nay. Đảng đối lập Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo dự kiến sẽ tiếp tục đạt được thành tích tốt trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng bà Aung San Suu Kyi sẽ không thể ra tranh cử để làm Tổng thống sau khi quốc hội do phe quân nhân chiếm đa số đã bác bỏ việc tu chỉnh hiến pháp hồi tháng trước. Khoản thu chính đó đáng lẽ đã chấm dứt quyền phủ quyết về mặt lập pháp của quân đội, khiến dễ dàng thay đổi hiến pháp hơn. Theo hiến pháp hiện thời, quân đội Miến Điện được bảo đảm 25 ghế trong quốc hội, đủ để ngăn cản bất kỳ việc tu chỉnh hiến pháp nào mà lực lượng này không muốn. Hiến pháp cũng cấm bất kỳ ai có con với người ngoại quốc không được ra tranh cử tổng thống. Con của bà Aung San Suu Kyi có quốc tịch Anh và vì thế bà không hội đủ điều kiện để ra tranh cử làm tổng thống. Quyết định này được coi là bước tụt lùi trong quá trình chuyển tiếp chính trị ở Myanmar. Năm 2011, quân đội nắm quyền nhiều thập kỷ ở Myanmar đã trao quyền cho một chính phủ gồm phần lớn các giới chức dân sự. Tin Đông Á, thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày hôm nay tiếp tục sụt giá mạnh, khiến Bắc Kinh phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng hoảng loạn tâm lý của các nhà đầu tư, đồng thời phải cấp bách công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sụt giá kéo dài suốt 3 tuần qua. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm gần 6% lúc đóng cửa, trong khi chỉ số Thẩm Quyến giảm 2,5%, tiếp tục sự sụt giảm đã làm mất 3,2 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường kể từ giữa tháng 6. Nhằm tránh tình trạng bán tháo, nhiều công ty ngày hôm nay đã nộp đơn xin ngưng giao dịch. Tổng số có hơn 1.300 công ty của đại lục, tức chiếm ít nhất 40% thị trường, đã ngưng giao dịch. Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán của Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Thị trường Chứng khoán của Bắc Kinh, tâm lý hoảng loạn trên thị trường và sự gia tăng tình trạng bán chứng khoán bất thường đã dẫn tới việc sụt giá. Nhằm giúp chống đỡ thị trường, một cơ quan của chính phủ với nhiệm vụ giám sát các công ty nhà nước lớn nhất của Trung Quốc đã kêu gọi các công ty này không bán hoặc mua thêm cổ phần nhằm bảo toàn sự ổn định trên thị trường. Ngân hàng Trung ương cũng cam kết sẽ đáp ứng thanh khoản dồi dào cho các nhà môi giới chứng khoán, trong khi cho phép các công ty bảo hiểm đầu tư lớn hơn vào thị trường chứng khoán. Trong những ngày vừa qua, Bắc Kinh đã tìm cách khuyến khích việc mua chứng khoán bằng cách cắt giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản, giảm phí giao dịch chứng khoán và nới lỏng các luật lệ về khoản tiền mà các nhà đầu tư phải ký quỹ để mua chứng khoán. Sự bất ổn kinh tế trong nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới cộng với cuộc khủng hoảng nợ nần ở Hy Lạp đã làm rúng động các thị trường châu Á khác. Thị trường Hồng Kông sụt giảm 6% lúc đóng cửa, còn giá chứng khoán ở Tokyo và Đài Bắc cũng sụt khoảng 3%.
Giới lãnh đạo Âu Châu tỏ ra bất bình và giao hẹn cho quốc gia đang bị kẹt nợ nần Hy Lạp thời hạn cuối cùng vào cuối tuần này phải đạt một thỏa thuận cứu nguy với các chủ nợ quốc tế. Trà My trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được một thỏa thuận cứu nguy đúng thời hạn chót vào cuối tuần. Nhà lãnh đạo Hy Lạp ngày hôm nay tuyên bố bất kỳ biện pháp cải cách nào cũng phải chia sẻ gánh nặng của dân chúng, tạo công ăn việc làm và khuyến khích giới doanh nghiệp. Sau cuộc họp khẩn ngày hôm qua, các lãnh đạo trong khu vực sử dụng đồng euro cho biết không ấn tượng với các đề nghị cải cách gần đây nhất của Thủ tướng Alexis Tsipras. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk phát biểu.
Our inability to find agreement may lead to the bankruptcy of Greece.
Không tìm ra được một thỏa thuận có thể dẫn tới việc Hy Lạp bị vỡ nợ và hệ thống ngân hàng của nước này mất khả năng chi trả nợ nần. Và dĩ nhiên dân chúng Hy Lạp sẽ bị gánh chịu, nặng nề nhất. Tôi đoán chắc rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu, kể cả về mặt địa chính trị. Nếu ai đó ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ không kết cục như thế, thì quả là họ quá ngây thơ. Thực tế rõ ràng là chúng ta chỉ còn 5 ngày để tìm ra một thỏa thuận chung cuộc. Trước thời khắc này, tôi luôn tránh đề cập tới các thời hạn chót, nhưng đêm nay tôi phải lên tiếng rõ ràng và dứt khoát rằng thời hạn cuối cùng chấm dứt trong tuần này. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này và tất cả chúng ta đều phải có bổn phận giải quyết nó.
Tuần trước, Hy Lạp không thể thanh toán khoản vay 1,8 tỷ đô la cho Quỹ tiền tệ quốc tế khi các bộ trưởng tài chính châu Âu khước từ gia hạn gói cứu nguy giúp Hy Lạp chi trả cho IMF. Athens nói họ đã chịu đựng quá đủ với các khoản cắt giảm chi tiêu, tăng thuế cùng các điều kiện khắc nghiệt khác mà EU áp đặt hầu để đổi lấy gói cứu nguy. Mấy ngày trước đây trong tuần, cử tri Hy Lạp bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, từ chối các biện pháp kiềm ước thêm nữa và tố cáo các chủ nợ EU làm nhục và nô dịch hóa dân Hy Lạp. Giới lãnh đạo châu Âu thẳng thừng bác bỏ cáo giác đó. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.
Tôi mạnh mẽ bác bỏ tất cả các cáo buộc từ người dân Hy Lạp trong chiến dịch trưng cầu dân ý rằng chúng tôi không tôn trọng phẩm giá của nhân dân Hy Lạp, rằng chúng tôi là những kẻ khủng bố. Tôi không ưa từ này. Họ là ai và họ nghĩ tôi là ai? Tôi kịch liệt ủng hộ việc giữ Hy Lạp lại trong khối các nước sử dụng đồng euro.
Nhưng ông Juncker cũng thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã bắt đầu sửa soạn cho Hy Lạp rời khỏi nhóm 19 quốc gia sử dụng đồng euro. Nhiều ngân hàng ở Hy Lạp đã đóng cửa và các máy rút tiền tự động chỉ cho phép người dân rút tối đa 67 đô la tiền mặt mỗi ngày. Các kệ hàng nhanh chóng hết sạch và các trạm xăng khô cạn. Không ai biết được đích xác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa. Sau cuộc họp khẩn, Thủ tướng Hy Lạp cam kết là sẽ có hành động cấp bách và tốc hành đối với thời hạn chót vừa được đề ra. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp. Ông Obama nhắc lại rằng mọi người đều quan tâm tới việc Hy Lạp và các chủ nợ của nước này đạt được một thỏa thuận chấp nhận được cho cả đôi bên.
Một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama xác định lại cam kết đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng bày tỏ sự bất mãn đối với sách lược của chính quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân tướng Martin Dempsey đã bị chất vấn ráo riết tại một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hồi hôm qua. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Hoang đường là tính chất mà Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ John McCain gán cho kế hoạch của Tổng thống Obama nhằm vô hiệu hóa các phần tử chủ chiến ở Iraq và Syria.
We are not winning. And when you're not winning in war, you are losing. ISIL is not 10 feet tall.
Chúng ta không thắng cuộc, và khi không thắng trong cuộc chiến, thì có nghĩa là ta bại. Nhà nước Hồi giáo không phải là cao 3 mét, nó có thể và phải bị đánh bại. Nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục tự gây ra ảo tưởng về chiến dịch hiện thời của chúng ta.
Bộ trưởng Carter mô tả chi tiết đường lối nhiều gọng kìm.
The first and arguably the most critical line of effort is the political one.
Nỗ lực đầu tiên và quan trọng nhất là nỗ lực chính trị. Con đường này bao gồm việc xây dựng quản trị hữu hiệu hơn với nhiều thành phần hơn và nhiều phe phái hơn ở Iraq.
Ông McCain lập luận rằng nỗ lực đó là thiếu sót.
The president is fond of the truism that there is no military solution to ISIL or that there is.
Tổng thống thích sự thực hiển nhiên là không có giải pháp quân sự cho vấn đề nhà nước Hồi giáo hay bất cứ vấn đề nào khác. Nhiều khi ông không nhận thức được là đôi khi có một khía cạnh quân sự để đạt được một giải pháp chính trị.
Tướng Dempsey nói, cho tới nay, ông chưa đề nghị việc sử dụng lực lượng bộ binh Hoa Kỳ.
Enduring stability cannot be imposed in the Middle East from the outside in.
Ổn định lâu bền không thể được áp đặt ở Trung Đông từ bên ngoài vào. Viên đạn thần kỳ là để cho người Iraq chiến đấu.
Các đảng viên Dân Chủ trong hội đồng cho rằng không nên lặp lại lịch sử.
Nhiều yếu tố và các nhân vật hình thành nhà nước Hồi giáo có thể được truy nguyên là vụ xâm nhập và chiếm đóng Iraq năm 2003.
Tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Hai, Tổng thống Obama nêu ra rằng các lực lượng liên minh đã tiến hành hơn 5.000 cuộc không kích nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông mô tả cuộc chiến là một cuộc tranh đấu thế hệ với tiến bộ và những trở ngại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin quốc tế.
Thưa quý vị, Iran và các cường quốc trên thế giới ngày hôm nay tiếp tục các cuộc đàm phán về hạt nhân sau khi để lỡ thời hạn chót mà các nước này tự đặt ra. Các nhà đàm phán giờ tự định ra thời hạn phải đạt được một thỏa thuận toàn diện là thứ sáu này. Một nhà ngoại giao phương Tây tại thủ đô của Áo hôm qua nói rằng các cuộc đàm phán với Iran không phải để ngỏ và từng được gia hạn. Một đại diện từ một quốc gia không rõ là nước nào nói với các phóng viên rằng thật khó để đánh giá lý do vì sao cũng như làm cách nào để tiếp tục đàm phán thêm nữa. Nếu việc thảo luận không đạt kết quả trong vòng 48 giờ đồng hồ tới thì nó sẽ không còn khả thi. Nhà đàm phán cấp cao của Iran, ông Abbas Araghchi, nói rằng không có thời hạn chót nào là bất khả xâm phạm và nhấn mạnh rằng Tehran sẽ tiếp tục đàm phán chừng nào còn cần thiết. Trong khi đó, bà Mary Huff, phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ thực sự quan ngại về chất lượng của các cuộc đàm phán, chứ không phải là thời gian. Sang tin liên quan tới Iraq, thưa quý vị, một tòa án của nước này đã kết án tử hình 24 phần tử chủ chiến bị kết tội gây ra vụ thảm sát binh sĩ Iraq ở Tikrit một năm trước. Hàng trăm tân binh mà phần lớn là người Hồi giáo Shia đã bị bắn chết theo kiểu xử tử sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo chiếm giữ thủ phủ tỉnh này và tràn vào một căn cứ quân đội. Tòa án Trung ương ở Baghdad ngày hôm nay đã kết án treo cổ 24 phần tử chủ chiến vì sự can dự vào vụ thảm sát. Bốn người khác tráng án vì thiếu bằng chứng. Tikrit, sinh quán của nhà lãnh đạo Iraq từng bị xử tử là ông Saddam Hussein, đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng vào lúc tổ chức cực đoan này chuẩn bị mở cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Với sự trợ giúp của các chiến binh Shia và các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, các chiến binh IS đã bị các binh sĩ Iraq đẩy lui khỏi thành phố này, nằm ở miền Bắc. Thưa quý vị, Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã bổ sung thêm 27 địa danh vào danh sách Di sản Thế giới năm 2015, bao gồm cơ sở Alamo ở thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ. Ủy ban của UNESCO trao danh hiệu cao quý này để công nhận tầm quan trọng của những địa danh này đối với toàn cầu và giúp đỡ trong việc bảo tồn. Alamo là một trong 5 cơ sở ở San Antonio được đưa vào danh sách những cơ sở được những dòng tu công giáo thành lập vào thế kỷ thứ 18 để truyền bá Kitô giáo cho người dân địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Shelley Jewell hoan nghênh quyết định này. Bà cho biết những cơ sở này hòa quyện văn hóa Tây Ban Nha và những văn hóa bản địa vốn là một phần quan trọng trong di sản nước Mỹ. Những cơ sở này được ghi tên vào một danh sách gồm hơn 1.000 địa điểm tại hơn 160 nước, bao gồm những địa điểm văn hóa và thiên nhiên có tầm quan trọng phổ quát từ hẻm núi Grand Canyon ở bang Arizona đến Taj Mahal ở Ấn Độ, dạng san hô Great Barrier Reef ở Australia và đá Stonehenge ở Anh. Và thưa quý vị, hôm qua thì Anh đã đánh dấu 10 năm vụ tấn công khủng bố tại London. 52 người đã thiệt mạng vào ngày 7 tháng 7 năm 2005 khi 4 thanh niên người Anh kích nổ bom trên 3 chiếc xe lửa và một xe buýt trong giờ cao điểm buổi sáng. Thủ tướng Anh David Cameron đã lặng lẽ nghiêng mình hôm thứ Ba trước khi đặt vòng hoa tại Hyde Park, nơi một đài kỷ niệm đã được dựng lên để tưởng niệm các nạn nhân. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Cameron nói 10 năm sau các vụ tấn công mùng 7 tháng 7 tại London, mối đe dọa khủng bố vẫn còn thực sự và vẫn gây rét chóc. Trong một thông cáo, Thủ tướng Anh nói xin trích vụ 30 công dân Anh bị thảm sát hồi tháng trước cùng với 8 du khách khác trên một bãi biển nghỉ mát ở Tunisia là một nhắc nhở tàn bạo về mối nguy cơ đó. Thông cáo này nói thêm xin trích, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố. Nước Anh đang bị đặt trong tình trạng báo động an ninh cao, mức cao thứ nhì trong 5 mức độ cảnh báo, có nghĩa là nhà chức trách đánh giá có nhiều phần chắc một hành động khủng bố sẽ xảy ra. Mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng cao vì hàng ngàn người phương Tây đã gia nhập đội ngũ của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đang nắm quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Có nhiều quan ngại là những người này khi trở về nước có thể thực hiện các cuộc tấn công trên quê hương của họ. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể theo dõi các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay tiếp tục chuyến công du Nam Mỹ với chặng dừng chân ở Bolivia sau khi kêu gọi các con trên ngoan đạo mở rộng vòng tay đối với người nghèo cũng như gìn giữ môi trường cho các thế hệ mai sau khi ngài phát biểu tại Ecuador. Đức Giáo hoàng nói với một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và thủ lĩnh cộng đồng bản địa tại thủ đô Quito rằng những điều tốt đẹp trên thế giới là để dành cho mọi người, dù ai cũng phải có tiền tài, họ cũng phải có trách nhiệm xã hội. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng phát biểu về vấn đề môi trường sau khi tháng trước ngài phát đi thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới ngay lập tức hành động để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, trong đó có việc chấm dứt việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Đức Giáo hoàng đã vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ những nhân vật vẫn còn ngờ vực về tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt là tại Mỹ, nơi ngài dự kiến tới thăm vào tháng 9. Các nhân vật này đã chỉ trích Đức Giáo hoàng là thiếu thông tin về vấn đề biến đổi khí hậu và đồng thời kêu gọi ông ngưng đề cập tới vấn đề này. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe thì Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để yêu cầu mượn các bản đồ gốc để xác lập đường biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Các giới chức cho hay Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư cho ông Ban Ki-moon hồi khuya thứ Hai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.